trùm quyền lực cuối cùng. The Last Door, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi.
Tập 11.
Ronneville vẫn trầm tĩnh.
Waterney, mọi sự rồi sẽ qua hết. Hãy để thời gian làm việc đó. Ông phải ra tranh cử vào thượng viện. Ông vẫn còn những năm tháng tốt nhất ở phía trước. Ông vẫn có thể làm được nhiều thứ.
Viên thống đốc dùng mình khỏi Cross rồi lầm lì nói với Ronneville.
Ông không thấy là tôi vẫn không được kể cho ai biết, kể cả vợ tôi, rằng mình thực sự cảm thấy thế nào ư? Tôi cảm thấy căm thù. Còn chuyện nữa, dân chúng đi bầu đã khinh bỉ tôi. Chúng cho tôi là một tên ngốc đê hèn, một người để cho con gái bị giết chết mà không trả thù được. Ai mà còn tin tưởng giao sự thịnh vượng của bang Nevada trù phú cho một kẻ như thế chứ? Giờ thì...
Hắn đổi giọng mỉa mai.
Cái thằng chó đó có thể dễ đắc cử hơn tôi nữa ấy chứ.
Hắn im lặng một chút.
Thôi, bỏ đi. Tôi chẳng tranh cử, tranh khiết gì hết.
Ronneville chăm chú quan sát hắn. Lão đánh hơi được điều gì đó mà Pippi và Cross không biết. Nỗi đau khổ tột cùng như thế thường đưa đến những yếu mềm. Nhưng lão đã quyết định thử một phen. Lão hỏi.
Waterney, ông sẽ ra tranh cử. Nếu tên đó bị trừng phạt chứ, ông sẽ trở lại là con người cũ chứ?
Viên thống đốc ra vẻ không hiểu. Hắn chầm chậm đưa mắt lướt qua Pippi và Cross, rồi nhìn chầm chầm vào mặt Ronneville. Ronneville nói với Pippi và Cross.
Hai người đợi tôi trong văn phòng.
Pippi và Cross biến gấp. Chỉ còn hai người ở lại với nhau. Ronneville nghiêm giọng hỏi.
Walter, đây là lần đầu tiên trong đời mình. Ông và tôi phải thẳng thắn với nhau. Chúng ta đã biết nhau hơn 20 năm. Và ông có bao giờ thấy tôi sơ suất hở miệng điều gì chưa? Nếu vậy thì trả lời đi, sẽ an toàn tuyệt đối. Ông sẽ ra tranh cử lại nếu thằng nhóc đó mất xác chứ?
Viên thống đốc đi lại quầy rượu, rót một ly whisky, nhưng hắn không uống, hắn mỉm cười.
Tôi sẽ ghi tên tranh cử, sau cái ngày đi dự đám tang nó để tỏ lòng tha thứ của mình. Cử tri của tôi sẽ thích điều đó lắm.
Ronneville nhẹ nhõm cả người. Vậy là xong. Lão nghiêm mặt trở lại.
Nhưng trước hết, ông phải đi nha sĩ đã.
Lão nói với viên thống đốc.
Để cho hắn tẩy quế cái hàm răng cải mã của ông đi đã.
Pippi và Cross đang chờ Ronneville quay lại trong phòng làm việc của lão ở tầng thượng. Lão dẫn hai người vào phòng khách để cả bọn cảm thấy thoải mái hơn, rồi kể lại những gì xảy ra. Pippi hỏi,
lão thống đốc ổn chứ? Hắn không sai đâu, chỉ làm bộ thôi.
Ronneville đáp,
hắn trao cho tôi thông điệp, không để một giọt nước dính vào tay lão.
Pippi bảo,
vậy thì tối nay tôi phải bay về miền Đông, cần phải được nhà Clericuzzo ok chứ? Nói với họ là tôi nghĩ tài thống đốc sẽ đi tới cùng được đấy.
Ronneville nói,
tới tận đỉnh vinh quang đấy. Được vậy, hắn sẽ là người bạn vô giá của chúng ta.
Pippi nói,
Giorgio và ông trùm sẽ hiểu ra, tôi sẽ trình bày mọi việc và chắc sẽ được đồng ý.
Ronneville nhìn Cross mỉm cười. Rồi quay sang Pippi, lão nhẹ giọng.
Pippi này, tôi nghĩ đã đến lúc Cross phải gia nhập gia đình rồi. Tôi nghĩ nên cho nó bay với anh.
Nhưng Joshua Clericuzzo quyết định qua miền Tây. Hắn muốn được nghe chính Ronneville báo cáo, mà Ronneville thì 10 năm nay chẳng đi đâu hết. Joshua và các vệ sĩ của hắn được thu xếp ở trong một tòa biệt thự, dù hắn không phải là một tay chơi sợp. Ronneville biết thế nào là ngoại lệ. Lão đã không giao biệt thự cho những chính khách đầy quyền uy, những ông trùm tài chính, những minh tinh nổi tiếng nhất ở Hollywood, cho những gia nhân đã ngủ với lão và kể cả bạn bè thân thích nhất, kể cả Pippi Delena. Nhưng lão phải cho Giorgio, dù thừa biết Giorgio ưa khắc khổ và không thực sự biết thưởng thức những món xa xỉ độc đáo đó. Những dấu hiệu, cử chỉ kính trọng đều được tính toán cả. Nếu chỉ một sơ suất, dù nhỏ đến đâu cũng sẽ được tính sổ vào một ngày nào đó. Họ họp ở biệt thự gồm Giorgio, Grunewald, Pippi. Grunewald giải thích mọi chuyện.
Tay thống đốc này có thể là công cụ rất có giá trị đối với gia đình. Nếu hắn phục hồi được thì có thể đạt được mọi thứ. Đầu tiên là thượng nghị sĩ, kế đến là tổng thống. Đến khi đó thì chuyện hợp pháp hóa trò cá cược thể thao trên toàn nước Mỹ sẽ dễ như trở bàn tay. Điều đó trị giá hàng tỷ đối với gia đình. Và số đó không phải là tiền bẩn mà sẽ là tiền sạch. Tôi cho đó là điều chúng ta nên làm.
Tiền sạch bao giờ cũng giá trị hơn nhiều so với tiền bẩn. Nhưng phẩm chất hàng đầu của Giorgio là không bao giờ hắn hấp tấp đưa ra những quyết định liều lĩnh.
Hắn có biết là anh có liên hệ với chúng tôi không?
Lão đáp.
Dĩ nhiên là không, nhưng chắc chắn cũng có thể nghe đồn đại rồi. Hắn đâu có ngốc. Tôi đã giúp hắn một số tiền. Hắn như biết là một mình tôi không thể nào thực hiện nổi. Hắn cáo già lắm. Hắn chỉ nói là sẽ ra tái cử nếu thằng nhóc ngủm. Hắn không yêu cầu tôi làm gì cả. Một thằng điếm chúa. Hắn không sai tới mức độ đó đâu. Tôi nghĩ là hắn đã sắp xếp mọi thứ. Hắn thật lòng tìm tới mình, nhưng cũng phải giờ dịch chứ. Hắn không tính được cách báo thù, nhưng biết là tôi có thể làm được điều đó. Hắn đang đau khổ, nhưng cũng lên kế hoạch đầy đủ.
Lão dừng lại một chút.
Nếu chúng ta làm xong, hắn sẽ ra tranh cử vào thượng viện và sẽ trở thành ông nghị của chúng ta.
Giorgio đi đi lại lại trong phòng, có da bồn chồn né những bức tượng chẽm chệ trên bệ, né phòng tắm hơi có văn màn mà ánh cẩm thạch như muốn rọi xuyên qua tòa nhà. Hắn nói với Grunewald.
Ông đã hứa với hắn mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi à?
Đúng.
Lão đáp.
Đó là để thuyết phục hắn. Tôi phải tỏ ra tích cực để cho hắn thấy hắn vẫn còn quyền lực. Hắn vẫn có thể điều khiển mọi chuyện và để hắn bị quyến rũ bởi sự trở lại của quyền lực.
Giorgio thở dài.
Tôi ghét ba cái vụ này lắm.
Pippi cười. Giorgio thì lúc nào cũng ở mờ. Chính hắn đã ra tay dọn sạch nhà Santario với một sự tàn bạo khiến cả ông trùm cũng thấy tự hào. Grunewald nói,
tôi nghĩ vụ này ta cần trình độ của Pippi và tôi cho là đã đến lúc để con trai anh ấy, Cross, gia nhập gia đình.
Joshua nhìn Pippi. Hắn hỏi,
anh nghĩ là Cross đã sẵn sàng chưa?
Pippi nói,
nó đã hưởng bổng lộc nhiều rồi, đã đến lúc phải tự kiếm ăn thôi.
Joshua hỏi, nhưng nó sẽ làm gì chứ?
Đó là một bước ngoặt quan trọng đó.
Pippi nói,
tôi sẽ nói chuyện với nó sẽ làm.
Joshua quay sang Grunewald.
Chúng ta làm việc này là vì lão thống đốc đó, nhưng lỡ nó bỏ rơi chúng ta thì sao? Chúng ta liều mạng để hưởng được cái cức gì? Thân danh làm tới thống đốc bang Nevada, vậy mà khi con gái bị giết, chỉ biết thở than khóc lóc. Đồ hoạng hoàng ấy thì làm được trò gì?
Grunewald nói,
hắn có làm đấy chứ, hắn tới tìm tôi. Anh phải hiểu những người như tay này. Thế là hắn đã liều mình lắm rồi.
Giorgio hỏi, vậy hắn sẽ theo ta tới cùng chứ? Lão nói,
chúng ta sẽ phải dành cho hắn những việc lớn thật sự. Tôi đã làm ăn với hắn hơn 20 năm rồi. Tôi đảm bảo hắn sẽ theo, nếu ta biết cách. Hắn biết luật chơi và thông minh.
Giorgio nói, Pippi này, phải làm sao cho nó có vẻ như một tai nạn. Vụ này sẽ xôn xao lắm đấy. Chúng ta phải tránh cho tay thống đốc những sầm xì bàn ra tán vào của các địch thủ hay của báo chí và truyền hình.
Grunewald nói,
đúng vậy. Quan trọng là không có gì dính líu đến thằng cha thống đốc hết.
Joshua nói,
có lẽ điều này quá hóc búa cho Cross kiếm điểm đó.
Pippi nói,
không, rất tốt cho nó.
Và không ai phản đối gì nữa. Pippi là người chỉ huy trong lãnh vực này. Hắn đã tự chứng minh trong nhiều vụ đại loại như vậy. Đặc biệt là trong cuộc chiến quy mô với nhà Santadio, hắn vẫn thường nói với gia đình Clericuzio: chính tôi trực tiếp hành động. Nếu có kẹt gì, tôi muốn đó là lỗi của tôi, không của ai khác. Giorgio vỗ tay. Được rồi, cho tiến hành đi. À, này, sáng mai chơi golf được không? Tối mai, tôi phải đi công chuyện ở Los Angeles và ngày mốt sẽ về miền Đông. Pippi, báo cho tôi biết anh cần đứa nào trong khu Bronx tiếp tay và Cross có tham gia không? Chỉ cần nghe như thế, Pippi biết rằng Cross sẽ không bao giờ lọt vào tận bên trong của gia đình Clericuzio nếu nó từ chối chiến dịch này. Chơi golf đã trở thành đam mê của thế hệ Pippi trong gia đình. Ông Trùm đã mỉa mai.
Đó là một môn dành cho những nam tước Brooklyn.
Chiều hôm đó, Pippi và Cross có mặt trên sân golf của Sanadu. Họ không đi xe. Pippi thích cuốc bộ để giãn gân cốt và hưởng hết cái tĩnh lặng trên sân cỏ. Ngay lỗ số 9 có một giường cây và băng ghế. Họ ngồi xuống. Pippi nói:
cha sẽ không sống đời được. Và con thì phải làm ăn kiếm sống. Chi nhánh thu nợ kiếm cũng khá, nhưng khó giữ lắm. Con phải gắn chặt với gia đình thôi.
Pippi đã chuẩn bị mọi thứ cho Cross, đã cho nó thực hiện những vụ đòi nợ khó nuốt mà buộc nó phải động tay động chân và phải nặng lời, đã đưa nó vào trong những câu chuyện của gia đình mà hắn nắm rất rõ tình hình thực tế. Pippi kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp, chờ một mục tiêu không khó xử cho Cross vì vấn đề tình cảm. Cross nhẹ giọng:
con hiểu.
Pippi nói:
thằng đó đã giết chết con của ông thống đốc, một thằng chó mặt rẹp, và nó đã thoát một cách an toàn vô sự. Như thế là không đúng.
Cross thấy thích thú cái trò tâm lý chiến của cha mình. Và ông thống đốc là bạn của chúng ta. Hắn tiếp lời cha. Pippi nói:
đúng, Cross. Hãy nhớ là con có quyền từ chối. Nhưng cha muốn con giúp cha một tay trong công việc mà cha phải thực hiện này.
Cross đưa mắt nhìn ra thảm cỏ uốn lượn chập trùng phía dưới những lá cờ bất động trong bầu không khí sa mạc. Những rặng núi bằng bạc xa xa, bầu trời phản chiếu những ánh đèn neon ở dưới phố mà nó không thể thấy được. Nó biết cuộc đời mình sắp đổi thay, và trong một khoảnh khắc, nó thấy sợ.
Nếu con không thích vụ này, thì con vẫn có thể làm việc cho bác Roosevelt mà.
Nó nói, nhưng đặt tay lên vai cha để cho ông biết nó chỉ nói đùa. Pippi nha rằng với con:
công việc này là việc Roosevelt. Con đã thấy ông ấy với viên thống đốc rồi đấy. Và chúng ta sẽ thực hiện ước mơ của ông ấy thôi. Roosevelt đã phải chờ Giorgio đồng ý và cha đã nói là con sẽ giúp.
Xa xa trên một bãi cỏ, Cross thấy bốn người đang chơi golf, hai phụ nữ, ba đàn ông mờ mờ ảo ảo giống như phim hoạt hình dưới mặt trời sa mạc này. Nó nói với cha:
con phải tự kiếm ăn.
Nó biết phải đồng ý hoặc là phải sống một cuộc đời hoàn toàn khác hẳn. Mà nó lại yêu cuộc sống đang có, thích làm việc cho cha, quanh quẩn ở Sanadu theo chỉ dẫn của Roosevelt, thích những cô vũ công xinh đẹp, mê những tờ giấy bạc dễ kiếm và cảm giác đầy quyền lực. Và một khi đã làm xong vụ này, nó sẽ không bao giờ phụ thuộc vào số mệnh của những con người bình thường khác nữa. Pippi nói:
cha sắp xếp mọi thứ, cha sẽ theo con mọi nơi, sẽ không có gì nguy hiểm đâu, nhưng người bóp cò phải là con.
Cross đứng dậy. Nó có thể thấy những lá cờ phấp phới trên mái những biệt thự, dù ở sân golf này chẳng có lấy một tí gió. Lần đầu tiên trong cuộc đời non trẻ của mình, nó cảm thấy đau đớn phải đánh mất mãi mãi một thế giới. Nó nói: con đi theo cha. Trong 3 tuần sau đó, Pippi truyền nghề cho Cross. Ông giải thích rằng họ đang chờ toán thám sát báo cáo về thằng Tio. Những đi lại, thói quen và những bức hình mới nhất của hắn. Một toán hành động gồm 6 tên từ khu Bronx ở New York đang vào vị trí ở Los Angeles, nơi Tio đang sinh sống. Toàn bộ kế hoạch dựa trên đám thám sát và Pippi triết lý.
Đây là một vụ làm ăn con phải hết sức phòng ngừa bị chìm xuồng. Bất cứ kẻ nào cũng có thể cho kẻ khác gục. Điểm mấu chốt là không bao giờ để bị tóm, bị bắt là tội lỗi, và đừng bao giờ nghĩ tới những liên hệ cá nhân. Tay đầu não hãng General Motors sa thải 50.000 công nhân, đó chính là làm ăn. Lão ta không hề muốn hủy hoại cuộc sống của họ, nhưng lão phải làm. Thuốc lá giết chết hàng ngàn người, nhưng người ta làm được gì nào? Có người muốn hút, và người ta không thể đóng cửa một ngành đẻ ra hàng tỷ đô la. Súng ống cũng vậy thôi, ai cũng có một khẩu. Người ta bắn vào nhau, nhưng đó là ngành công nghiệp 1 tỷ đô la, còn không thể loại trừ được. Con làm được gì? Người ta phải kiếm miếng ăn, và đó là vấn đề hàng đầu. Lúc nào cũng vậy, nếu không tin thì cạp đất mà ăn.
Gia đình Clericuzio rất nghiêm ngặt. Pippi nói với Cross,
làm việc gì con cũng phải đợi người ta ok. Con không thể xách súng nã vào người khác chỉ vì họ nhổ nước bọt vào giày của con. Gia đình luôn bên con vì họ có thể làm cho con miễn nhiễm với nhà tù.
Cross lắng nghe và chỉ hỏi một câu.
Giorgio muốn cho như có vẻ một vụ tai nạn, vậy chúng ta làm sao đây?
Pippi cười lớn.
Đừng bao giờ để người khác phải bảo mình thực hiện chiến dịch của mình như thế nào. Họ mặc kệ chúng ta. Họ cho ta biết họ kỳ vọng điều gì nhất. Và ta làm những gì tốt nhất cho ta. Và tốt nhất là đơn giản. Nhưng khi màu mè thì phải cực kỳ chi tiết, kỹ lưỡng.
Khi có báo cáo của thám sát, Pippi buộc Cross xem xét mọi dữ kiện. Một vài tấm hình chụp Theo, chụp xa hắn với cả bản số. Một tấm bản đồ đường hắn đi từ Brentwood đến Oxnard thăm con bồ. Cross nói với cha.
Hắn vẫn còn có thể có bồ ư?
Pippi nói.
Nếu chúng nó thích con muốn gì chẳng được. Nhưng khi đã không thích, có biến chúng thành nữ hoàng nước Anh, thì chúng cũng ị vào mặt con.
Pippi bay đến Los Angeles để sắp xếp toán lính hành động của mình. 2 ngày sau, hắn trở về và cho Cross biết.
Tối mai.
Ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, Pippi bảo Cross hãy thư giãn. Cross như bị thôi miên trước buổi bình minh rực rỡ, dường như nung nóng cả sa mạc chảy thành một dòng sông vàng, đang bập bềnh dỗ sóng dưới chân dãy Sierra Nevada tích đằng xa. Nó thấy bồn chồn cả người. Nó muốn hoàn tất công việc cho rồi. Họ đến một căn nhà của gia đình ở Pacific Palisades, nơi một nhóm 6 tên từ khu Bronx đang chờ sẵn. Ở trước lối đi là một chiếc xe đánh cắp đã được sơn lại và gắn biển số giả. Trong nhà cũng có nhiều khẩu súng không gốc gác mà chúng sẽ sử dụng. Cross ngẩn người trước sự sang trọng của ngôi nhà. Từ đây nhìn băng qua xa lộ hướng về phía biển thì thật là tuyệt. Có một hồ bơi và một hàng hiên tắm nắng rộng thênh thang. Trong nhà có 6 phòng ngủ. Mấy tên trong toán hình như biết Pippi rất rõ, nhưng chúng không được giới thiệu với Cross và ngược lại. Họ còn 11 giờ trước khi chiến dịch bắt đầu lúc nửa đêm. Không đếm xỉa gì đến chiếc tivi khổng lồ trong nhà, những tên kia gây một sòng bài ở hàng hiên. Cả bọn chỉ đọc mảnh quần tắm. Pippi cười với Cross và nói,
khỉ thật, tao quên bén cái hồ bơi này rồi.
Cross nói, ổn thôi. Bố con mình có thể mặc quần sọt mà bơi. Căn nhà rất biệt lập, với hàng cây to lớn và một hàng rào chung quanh che chắn. Pippi nói,
chúng ta có thể tắm truồng, không ai thấy đâu, trừ mấy chiếc trực thăng, mà chúng nó chỉ nhắm bọn phụ nữ đang tắm nắng bên ngoài những căn nhà sàn của chúng thôi.
Hai bố con bơi lội và tắm nắng một vài tiếng, rồi dùng bữa do một tên trong bọn kia chuẩn bị. Bữa ăn gồm có bò nướng ở chỗ hàng hiên tắm nắng, món rau trộn. Mấy tên kia uống van đỏ trong lúc ăn, nhưng Cross chỉ uống một chai soda. Nó để ý thấy mấy tên kia ăn uống rất dè dặt. Ăn xong, Pippi đưa Cross đi thám thính trên chiếc xe đánh cắp. Họ tới nhà hàng kiểu diễn Tây và xuôi phía đại lộ bờ Thái Bình Dương đến tiệm cà phê nơi họ sẽ gặp Theo. Các báo cáo thám sát cho biết vào những tối thứ tư trên đường đi Oxnard, Theo đã có thói quen tạt vào nhà hàng trên đại lộ Thái Bình Dương để uống cà phê và ăn tí thịt muối và trứng. Rồi hắn sẽ lên đường khoảng 1 giờ sáng. Đêm đó, một nhóm thám sát gồm 2 tên theo đuôi Theo và gọi điện báo về chừng nào hắn lên đường. Trở về nhà, Pippi ôn lại mọi thứ với những tên kia. 6 người sẽ đi 3 xe, 1 xe chạy trước họ, 1 chiếc bọc hậu, còn chiếc thứ 3 đậu tại bãi nhà hàng, sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp. Cross và Pippi ngồi ở hàng hiên chờ điện thoại. Trên lối đi, có đậu 5 chiếc xe toàn đen. Dưới ánh trăng, chúng sáng như những con bọ hung. 6 tên trong khu Bronx vẫn tiếp tục sát phạt nhau, chỉ ăn những đồng bạc 5 xu, 10 xu và 25 xu. Cuối cùng thì 11 giờ 30 cũng nhận được phone. Theo đang trên đường từ Brentwood đến nhà hàng. 6 tên vào trong xe, tới những vị trí đã định sẵn. Pippi và Cross lên chiếc xe đánh cắp, đợi thêm 15 phút nữa trước khi lăn bánh. Trong túi áo vest của Cross có một khẩu 22 nhỏ, mà dù không có ống giảm thanh cũng chỉ nổ một tiếng nhỏ, đanh và gọn. Pippi mang một khẩu Glock, mà khi bắn, nổ khá lớn. Kể từ khi bị bắt về tội giết người, Pippi bỏ luôn không thèm gắn ống giảm thanh. Khi hai người đến bãi đậu xe nhà hàng, họ có thể thấy xe của Theo đã đậu ở đó rồi. Pippi ra xe đậu kế bên xe đó. Rồi hắn tắt máy, tắt đèn, ngồi chờ trong bóng tối. Bên kia xa lộ bờ Thái Bình Dương là đại dương mờ ảo với những vệt cát vàng rực do ánh trăng rọi xuống. Họ thấy một chiếc trong ekip của mình đang ở đầu phía kia của bãi đậu. Họ biết rằng còn hai chiếc nữa đang sẵn sàng ở vị trí trên xa lộ. Chờ hộ tống họ an toàn trở về nhà, sẵn sàng cắt đứt những kẻ nào bám theo và chặn đứng bất kỳ những rắc rối nào trước mặt họ. Cross nhìn đồng hồ 12 giờ 3 phút. Phải chờ thêm 15 phút nữa. Thình lình Pippi hất da Cross nói.
Nó ra sớm, đi.
Cross thấy một bóng người từ nhà hàng bước ra, hiện rõ dưới ánh sáng đèn nơi cửa. Nó sửng sốt vì vẻ mặt trẻ con, dáng mảnh dẻ thấp người, những lọn tóc xanh trên khuôn mặt gầy nhợt nhạt. Trông Theo quá yếu ớt so với hình ảnh một tên sát nhân. Cả hai đều ngạc nhiên. Thay vì về phía xe, Theo tránh xe cộ qua lại, băng qua lộ bờ Thái Bình Dương. Ở bên kia đường, hắn chậm rãi tản bộ ra tận mép nước trên bờ biển. Hắn đứng đó ngắm biển, mặt trăng vàng đang đậm đường chân trời ở tích ngoài khơi. Rồi hắn quay lại, băng qua đường, vào bãi đậu xe. Nó để cho nước biển trào đến chân. Đôi giày đúng mốt của nó ướt sũng. Cross chậm chậm ra khỏi xe. Theo đi thẳng về phía nó. Nó chờ Theo đi ngang qua mình, rồi mỉm cười lịch sự nhường chỗ cho Theo vào trong xe. Khi Theo đã yên vị, Cross rút súng ra. Đang chuẩn bị nổ máy, đã hạ kiếng xuống. Theo ngước mắt nhìn lên, cảnh giác trước bóng người. Vào đúng lúc đó, Cross bóp cò. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. Theo cứng người lại lúc viên đạn đập vào mặt nó. Khuôn mặt ngay lập tức biến thành cái mặt nạ đẫm máu, hai mắt lồi ra. Cross giật cửa xe ra và nã thêm một viên nữa ngay trên sọ của Theo. Máu xịt vào mặt nó. Rồi nó ém một túi ma túy vào sàn xe của Theo. Nó đóng sầm cửa lại. Pippi đã nổ máy xe lúc Cross bóp cò. Pippi mở cửa xe cho Cross nhảy vào. Theo kế hoạch, nó không bỏ lại súng. Điều đó làm cho có vẻ một vụ được sắp đặt sẵn hơn là một vụ mua bán ma túy bị thúi hẻo. Pippi lái xe ra khỏi bãi và chiếc xe bọc hậu nhanh chóng bám theo họ. Hai đứa dẫn đường cũng lao vào vị trí. 5 phút sau đó, họ đã về tới ngôi nhà của gia đình. 10 phút sau, Pippi và Cross đã ở trong xe của Pippi hướng về Vegas. Toán hành động sẽ lo phi tang chiếc xe ăn cắp và khẩu súng. Khi họ đi ngang nhà hàng thì vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy cảnh sát ra tay. Rõ ràng là xác Theo chưa được phát hiện. Pippi bật radio trên xe và nghe bản tin. Không có gì cả.
Tuyệt lắm, Pippi nói. Khi hoạch định đúng, mọi chuyện luôn hoàn hảo.
Lúc về đến Vegas thì mặt trời đang lên. Cả sa mạc là một đại dương rực đỏ u sầu. Cross không bao giờ quên được chuyến xe băng ngang sa mạc đó, xuyên qua màn đêm, xuyên qua ánh trăng trải dài bất tận. Rồi mặt trời lên, và một lúc sau, những ánh sáng đèn neon của đường phố Vegas rực sáng như một cái đèn pha báo hiệu an toàn, như chợt tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Vegas không bao giờ có màn đêm. Và ngay đúng thời điểm đó, người ta tìm thấy cái xác của Theo dưới gương mặt ma quái dưới ánh bình minh nhợt nhạt. Lập tức công luận tập trung vào sự kiện. Theo đang sở hữu một lượng cocaine trị giá nửa triệu đô la. Rõ ràng đây là một vụ buôn ma túy. Ngài thống đốc hoàn toàn trong trắng. Cross đã học được nhiều thứ từ sự kiện này. Đó là dù số ma túy hắn bỏ lại xe theo trị giá không quá 10.000 đô, nhưng chính quyền nâng lên tới nửa triệu. Đó là việc ngài thống đốc được ca ngợi không tiếc lời khi lão gửi lời chia buồn tới gia đình Trio. Đó là chỉ trong một tuần, các phương tiện truyền thông thôi không nhắc tới chuyện này một lần nào nữa. Pippi và Cross đã được triệu tập về miền Đông để gặp gia đình. Joshua đã tuyên dương cả hai vì chiến dịch thông minh và hoàn hảo, không hề đề cập tới việc gia đình muốn chuyện đó phải trông có vẻ như là một tai nạn. Và Cross cũng ý thức được qua chuyến đi rằng gia đình Clericuzio đối với nó như sự nể gì dành cho cây búa của gia đình. Bằng chứng trước nhất cho điều này là Cross được hưởng một khoản phần trăm từ số lợi tức cờ bạc tại Las Vegas, hợp pháp cũng như không hợp pháp. Ai cũng hiểu rằng giờ đây nó cũng là một thành viên chính thức trong gia đình và sẽ được gọi đi thi hành nhiệm vụ trong những vụ đặc biệt với khoản thưởng dựa trên mức độ nguy hiểm của kế hoạch. Roosevelt cũng nhận được phần thưởng xứng đáng sau khi Wavin được bầu làm thượng nghị sĩ. Hắn lánh mặt một tuần ở khách sạn Xanadu. Roosevelt giao cho hắn một biệt thự và đến chúc mừng thắng lợi. Thượng nghị sĩ Walter Wavin lại ngựa quen đường cũ. Hắn đánh bạc suốt và thắng lợi, lại thường tổ chức những bữa ăn tối nho nhỏ với bọn gái nhảy của khách sạn Xanadu. Dường như hắn hoàn toàn bình phục. Trước đó, chỉ bị khủng hoảng chút xíu, hắn nói với Roosevelt, Alfred này, ông sẽ có một tấm ngân phiếu để trắng. Roosevelt mỉm cười.
Thằng nào dám mang những tấm ngân phiếu trắng trong túi, nhưng dù sao cũng cảm ơn ông.
Lão không muốn những tờ ngân phiếu trả hết nợ của tay thượng nghị sĩ này. Lão chỉ cầu mong một tình bạn lâu dài, thứ tình bạn chẳng bao giờ kết thúc. Trong vòng 5 năm sau, Cross đã trở thành chuyên viên cờ bạc và quản lý một khách sạn có sòng bài. Nó làm trợ lý cho Roosevelt, mặc dù công việc chính của nó vẫn là làm cho bố Bippy. Nó không những đang quản lý văn phòng đòi nợ mới được quyền thừa hưởng, nó còn là cây búa thứ hai của gia đình Clericuzio. Trước lúc 25 tuổi, Cross được mệnh danh là cây búa nhỏ trong gia đình Clericuzio. Bản thân nó cảm thấy lạ lùng cho sự lạnh lùng trong công việc của nó. Mục tiêu của nó không bao giờ là những người nó biết. Bọn họ chỉ là mớ thịt độn với làn da, không có khả năng tự vệ. Bộ xương bên dưới tạo cho những người đó có dáng dấp của một con thú hoang dã mà nó và bố nó đã từng săn đuổi khi nó chỉ là một thằng nhóc. Hắn rất sợ nguy hiểm, nhưng chỉ trong tư tưởng, chứ thể chất thì chẳng hề gì. Có những lúc nó nghỉ ngơi thư giãn. Nhưng thỉnh thoảng, khi choàng tỉnh vào buổi sáng, nó cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Như thể nó vừa trải qua cơn ác mộng khủng khiếp nào đó, rồi cũng có lúc nó rơi vào tuyệt vọng chán nản khi hồi tưởng lại ký ức về em và mẹ, những hình ảnh nho nhỏ của thời thơ ấu và những chuyến tham quan sau lần tan vỡ của gia đình. Nó nhớ rõ đôi mắt của mẹ, thịt da nồng ấm, mịn màng như sa tanh của mẹ, đến độ nó tưởng như có thể nghe được dòng máu đang chảy bên dưới của một gương mặt biết kềm chế và tạo cảm giác an toàn kia. Nhưng trong giấc mơ, nó thấy làn da này dở dụng như tro tàn, máu tuôn ra trên những vết nứt gớm ghiếc và trào thành những thác máu đỏ tươi. Những hình ảnh đó dẫn nó về bao kỷ niệm, nhưng khi mẹ hôn nó bằng đôi môi lạnh lùng, hai tay bà ôm ghì lấy nó, trong khoảnh khắc dịu dàng thoáng qua vì lịch sự, bà chẳng bao giờ nắm tay nó như bà đã từng làm với Claudia. Những lần nó ghé thăm và rời khỏi ngôi nhà thiếu hơi ấm của bà, ngực nó quặn đau như bị thâm tím lại. Nó không bao giờ cảm nhận được sự mất mát bà trong hiện tại, mà nó chỉ cảm nhận được nỗi mất mát đó trong quá khứ mà thôi. Khi nghĩ đến con em Claudia, nó cũng không cảm nhận sự mất mát này. Quá khứ bên nhau của hai anh em vẫn tồn tại mãi, và cô vẫn là một phần trong cuộc sống của nó, mặc dầu chúng chưa được dạng toàn. Nó nhớ hai đứa thường đánh nhau như thế nào vào mùa đông. Chúng giấu nắm tay trong túi áo khoác ngoài và bất ngờ giơ ra đấm vào nhau. Một cuộc tranh chấp tay đôi vô hại và mọi thứ đều diễn ra đúng quy luật. Cross nghĩ vậy. Ngoài trừ, đôi lúc nó nhớ thương mẹ và em. Tuy nhiên, nó cảm thấy hạnh phúc khi sống với bố và gia đình Clericuzio.
Chúng ta
sẽ xếp lại tập 11 tại đây.
Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Giờ chào tạm biệt.